tóm lại là cái tâm của mình, cái ý niệm bên trong nó chạy suốt ngày, nó loạn, làm cho mình đau khổ, làm cho mình trồng rất là nhiều cái nhân không có đúng, thì cái tương lai của mình nó cũng rất là lộn xộn. Tại vì thiện ác nó nhiều quá trong tâm, giống như là sỏi đá nó lẫn lộn ở trong, suốt ngày vọng tưởng. Cho nên luân hồi không bao giờ ngưng mà rất là khổ. Thì bây giờ phải tự chủ nó, phải điều chỉnh nó, phải sửa nó. Ví dụ lại là cũng như là mình đọc cái bài văn hồi hướng gì, thì mình không có thể hỏi người ta là đọc làm sao mới nhất tâm, đọc làm sao mới nhập tâm. Không có cần phải hỏi. Mà nếu mình để ý, để tâm từng câu từng chữ trong đó, để ý cho kỹ đó, thì tâm mình sẽ quyện ở trong cái lời văn, thì tâm mình sẽ định xuống và không có vọng tưởng. Cũng như đọc tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thì khi mình đọc thì cái tâm mình để vô, mình quy y rồi mình nguyện cho chúng sanh. Công đức niệm Phật khó nghĩ lường, đó là mình để ý vô. Cái công đức của sự niệm Phật này là nhiều lắm, vô lượng vô biên. Thì đọc câu nào thì tâm để ý câu đó, để ý vô cái nghĩa của nó, thì tự nhiên nó không loạn. Mà để ý 3 phần thì nó sẽ loạn 7 phần. Để ý 5 phần nó sẽ loạn 5 phần. Đọc cái câu đó lên rồi mình để ý cái câu đó thì nó sẽ không loạn. Tiếng A-di-đà Phật 4 chữ thì nó khó hơn. Nó không có cảnh như là mình đọc Như Thị Ngã Văn hay là công đức niệm Phật khó nghĩ lường. Nhưng mà 4 chữ đó rất vi diệu, tại vì đó là Phật A-di-đà. Thế như mình đọc hồi hướng đi, mình đọc cả ngày đó, thì bây giờ mình đọc A-di-đà Phật vậy đó. Lúc nào cũng phải để ý cái tâm trong đó. Còn lơ là một chút thì vọng tưởng liền vào. Khi vọng tưởng vào thì ý niệm của mình đã bị thay đổi, thì cảnh giới tương lai nó sẽ thay đổi. Cho nên là một tiếng A-di-đà Phật rất đơn giản. Rất đơn giản mà lúc nào Đức Di-đà cũng ngự trong lòng con. Niệm niệm A-di-đà Phật đó. Đó là niệm Phật. Cái chữ niệm nó là vậy đó. Là nhớ nghĩ. Thì cái ý niệm đã sửa rồi, là sửa thành Đức Di-đà. Thì Chân Hiếu nói thêm là phải điều hòa thân tâm, tâm bình khí tĩnh, nhẹ nhàng thoải mái thì mới được. Còn nếu mà mình tu gắt quá đó thì nó sẽ nhức đầu, nó đau đầu đó. Tại vì mình để ý tập trung mà. Cho nên mình phải lượng theo sức mà điều hòa, thư giãn nó ra, để ý Phật mà nhẹ nhàng thôi. Không cần phải mà dùng nhiều sức, phải nhíu mày lại, phải tập trung cao độ thì nó sẽ nhức đầu. Cho nên thư giãn ra, để cho nó không mỏi mệt mà nó có thể tu cả ngày mà không có sao. Rồi tiến một bước nữa là có người hỏi, khi mà Phật ngự trong lòng rồi thì tín nguyện sao thầy? Đó. Thì Chân Hiếu nói là khi mình mà đọc A-di-đà Phật mà biết rõ là Phật Di-đà, có nghĩa là Phật Di-đà ngự trong tâm mình đó. Cái ý niệm mình đã đổi thành Phật Di-đà rồi đó. Là nó vi diệu lắm rồi. Tại ý niệm mình thường là loạn mà. Bây giờ nó lại là Phật. Thì lúc đó mình tha thiết cầu vãng sanh. Vừa đọc tên của Phật, vừa biết Phật mà vừa muốn về ở với Phật. Đó là nó đủ hết trong đó rồi. Thì khi mà mình biết đó là Phật rồi mình lại muốn về với Phật, thì đừng có thắc mắc là tín nguyện nữa, tại nó đủ hết rồi. rồi tu vậy có đúng hay không, đừng để ý mấy cái này. Nếu để ý vào thì nó sẽ hư hết. Tại vì mình đã có Phật rồi, mình lại muốn về Tây Phương, mình không muốn ở đây. Đó là đủ hết rồi. Đừng sanh cái tâm gì ra nữa. Đừng có nghi ngờ mình tu vậy là được hay không. Hay là đừng thắc mắc, tại vì nghi ngờ nó sẽ loạn. Một chút nghi mình nó cũng loạn nữa. Nếu mà đọc rồi, có Phật rồi, lại muốn về Tây Phương rồi, thì như vậy là đủ hết rồi. Đừng thắc mắc nữa. Rồi khi ý niệm mà nó không có biết là Phật nó chạy đó, thì mình nhiếp tâm. Mình lại nhiếp tâm lại, mình lại để ý vào tiếng A Di Đà Phật nữa, để cho nó nhiếp cái tâm lại. Nó chạy ra mình nhiếp lại, nó chạy ra mình nhiếp lại vậy đó. Tại vì cái lòng thành mình không vững cho nên nó chạy ra. Cái sự cầu giải thoát mình nó chưa có thâm sâu, thì cái ý niệm nó chạy ra thì mình phải nhiếp lại. Tới chừng nào mình nhất tâm thành ý rồi đó, thì nó không chạy nữa đâu. Nó Phật không vậy đó. Thì đổi được cái ý niệm ở trong lục đạo loạn tưởng, vọng tưởng, đổi thành ý niệm A-di-đà Phật. Vi diệu vô cùng. Rồi thêm là cầu vãng sanh nữa. Tại nếu mà đổi thành ý niệm A-di-đà Phật rồi mà không cầu vãng sanh thì cũng không đi được. Tại vì mình còn thích ở đây, mình còn thương thế giới này. Cho nên phải cầu vãng sanh. Chân Hiếu sẽ đọc một ít lời của Ngài Trung Phong. Ngài Trung Phong là nổi tiếng lắm. Là một cái vị lỗi lạc, giỏi lắm. Mà là chứng đạo sâu xa lắm. Thì Ngài nói, chỉ có niềm tin mới khiến cho mình tu hành bất kể thời hạn. Là mình niềm tin, Phật ngữ trong lòng mình cầu vãng sanh nhất định sẽ sanh Tây Phương. Niềm tin đó và niềm tin mình không có Phật trong lòng thì mình sẽ đi đầu thai rất khổ. Loạn tưởng, những cái ý niệm sai trong người mình nó là nhân để sanh mười pháp giới. Mình tin sâu xa mà ý niệm này đã là Phật rồi thì con sẽ sanh Tây Phương. Thì khi tin rồi đó, biết chắc là niệm như vậy là sẽ giải thoát rồi đó. Là tin đó. Biết chắc tu như vậy là đúng 100% rồi. Không có nghi ngờ gì hết. Thì cũng như cái bài văn phát nguyện mà đã đọc đúng rồi thì sẽ nhập tâm thôi. Không thể nào mà không nhập tâm được. Thì là tin chắc rồi đó. Thì mình mới tu bất kể thời hạn, không có biết mỏi mệt. Không có mệt nữa là tại vì cái niềm tin mà ra. Đó là lời của Ngài Trung Phong đó. Nếu ông không có niềm tin, ông tu vậy sẽ giải thoát, thì ông không có làm nhiều thời gian, ông sẽ mỏi mệt. Ông tin chắc con niệm mà Ngài Phật A-di-đà Ngài ngữ trong lòng con rồi, con cầu vãng sanh rồi thì chắc chắn con sẽ sanh Tây Phương. Con đổi hết ý niệm trong người con rồi, làm sao con không vãng sanh được? Thì niềm tin đó như vậy đó. Thì bền bỉ tu đi, có lúc sẽ thành. Đó là Ngài nói. Bởi lúc tu là niềm tin nó phải ngự trong lòng vững chắc, không nghi ngờ là mình tu sai, không nghi ngờ là mình còn thiếu sót, hay là mình tu không đúng, hay là mình phải cần cái gì thêm. Không có nghi nữa. Giống như đi đường là đi thôi, là sẽ tới. Còn nếu mà còn nghi á, là có nghĩa là trong lòng không có Phật rồi. Còn muốn học thêm nhiều quá là anh đã không có Đức Di Đà rồi. Nếu mình có Đức Di Đà thì đủ hết rồi. Rồi lại cầu vãng sanh nữa. Cho nên là bền bỉ tu hành, không sanh nghi ngờ. Chẳng nên ở ngay lúc tu hành sanh ra tất cả tâm nghi ngờ. Đó là Ngài nói. Nghi là tu gì có đúng không? Tu gì có tín nguyện không? Tu như vậy là có theo pháp hay không? Có theo lời dạy các ngài hay không? Đã Phật ngự trong lòng rồi, lại cầu vãng sanh thì những cái nghi này không còn. Cũng không thắc mắc là có tín nguyện hay không. Tại đang cầu vãng sanh rồi còn tín nguyện gì nữa. Đang cầu vãng sanh rồi Phật ngự trong lòng rồi. Ngài nói đừng có sanh ra cái tâm nghi nào cả. Đó là lấy cái tâm tin mà vào. Đi bằng niềm tin hết. tin chắc con niệm như vậy, chết bây giờ con liền đi Tây Phương. Tin như vậy đó, Phật không thể nào bỏ con được. Tại vì con nhớ Ngài luôn luôn, ý niệm con đã đổi. Rồi thêm nữa là, thứ nhất là tâm nghi ngờ, không sanh ra. Thứ hai là tâm cầu mau giảng sanh cũng không có. Cầu mau nhất tâm bất loạn cũng không có. Giống như đi trên đường đi, cứ đi. Chừng nào Phật tiếp dẫn thì hay. Chứ không cầu mau. Cầu mau quá, muốn đi Tây Phương liền cũng không được. Cứ trong lòng, Phật ngự trong lòng con muốn đi Tây Phương, niệm niệm điều như vậy. Nó liền vọng tưởng, ta liền nhiếp tâm lại. Nó liền suy nghĩ lung tung, ta liền trở lại nhiếp tâm. Cứ vậy mà tu. Rồi tới chừng nào mà đúng thời đúng lúc thì Phật sẽ cho biết trước ngày giờ, Ngài sẽ đón ta. Chứ không cầu mau. Bởi vì là thứ nhất là không nghi. Không có nghi là tu gì có tính nguyện hay không. Tu như vậy đủ hết rồi còn nghi gì nữa. Lại không cầu mau. Ngài nói, ví như đi đường gắng sức ắt tự đến nơi. Cứ đi đi rồi từ từ cái duyên đủ rồi thì ta sẽ vãng sanh. Chứ không phải cầu mau được. Cầu mau là cũng nguy hiểm. Lúc tu hành hạ thủ công phu, hệ có tất cả kiến văn giác tri kỳ đặc, thù thắng ứng nghiệm vân vân, đều là duyên ma. Khi mình tu thì sao mình có trí tuệ, có chút thần thông, hay là sao nghe mùi thơm, hay là có những cảnh giới kỳ đặc, hay là có những sự hiểu biết sao mà nhiều cái vi diệu quá, thì tất cả cái đó nó là duyên để đưa tới ma cảnh hết. Có nghĩa là ở trong lúc tu đó, mình sanh trí tuệ gì cũng gạt nó qua. Mình sanh ra một cái vi diệu gì, đừng để ý nó. Tại vì sao? Mình có Đức Di Đà, rồi mình có cái tâm cầu vãng sanh. Hai cái này là đủ rồi. Mình không cần cái gì nữa đâu. Bởi vì là làm ngu phu ngu vụ đó. Không cần trí tuệ gì đâu. Hai cái này là đi Tây Phương rồi. Hai cái này là đệ nhất trí tuệ rồi đó. Cho nên những cái gì sanh ra bởi vì tu nghe mùi hương thơm quá rồi mê nó. Mê cái mùi hương đó. Hay là sao con thấy ánh sáng này, nói là mê cái ánh sáng đó. Thì tất cả Ngài nói cái đó đều là duyên ma hết. Phải coi chừng. Nó sanh ra cái gì cũng không bằng Đức Di Đà ngự trong lòng ta. Nó có vi diệu như thế nào cũng không bằng cái tâm cầu vãng sanh của ta. Bao nhiêu kỳ đặc đều buông xả hết. Có nghĩa là đừng có bị dính vô khi nó tu rồi. Nó đổi những cái điều tốt rồi nhìn đó rồi mê mẩn trong đó. Thì khi mà đó thì là quên Đức Di Đà rồi. Khi mà chạy theo những cái duyên là hương thơm, mùi thơm, ánh sáng là quên Phật hết. Cho nên ý niệm mà đổi thành ánh sáng và đổi thành mùi thơm thì mình không có được, phải đổi ý niệm để thành Đức Di Đà. Mùi thơm, ánh sáng thì cũng chẳng bằng Phật. Thành ra là bao nhiêu cái kỳ đặc á, thù thắng rồi ứng nghiệm nữa, đều là duyên ma. Ngài nói những cái thù thắng, những cái ứng nghiệm, những cái ví diệu đều là ma hết á, coi chừng. Ngài nói, đừng có sanh tâm chạy theo thì sẽ cởi mở ra hết. Đó là thấy những cảnh đẹp, đừng sanh tâm chạy theo. Tại sao? Tại ta niệm Phật, ta có cầu vãng sanh thì cái tâm nó đã tịnh. Vọng tưởng nó đã bớt rồi. Nhiều cảnh nó hiện ra. Tại lòng ta đã thanh tịnh rồi. Mà nó hiện ra thì ta không hiểu, ta lại đi lạc đường. Cho nên Ngài nói, đã đổi ý niệm rồi, tâm đã Phật rồi, thì những cái gì hiện ra đều đừng chạy theo. Thì lâu rồi mình cởi gỡ ra hết, không có cái gì trói mình được đâu. Ông nếu vừa sanh một niệm tình chấp ưa thích thì rơi vào cảnh ma, tự cho là phát minh trở thành cuồng loạn. Có nghĩa là mình thấy mùi thơm, rồi mình thấy ánh sáng, rồi mình thích nó, mình ưa nó, rồi mình sanh tâm với nó, thì đó là ma cảnh. Rồi tự cho là bây giờ con tu thấy ánh sáng, thấy mùi thơm, nghe mùi thơm dữ lắm, thấy là toàn những cái vi diệu, thì nghe đó là lâu rồi nó cuồng cái tâm, nó loạn cái tâm. Tại vì mình sẽ theo cái duyên ánh sáng và mùi thơm rồi những cái vi diệu đó mà quên Đức Di Đà rồi. Bởi vì Phật ngự trong lòng là chấm hết, không có thêm cái gì. Những cái gì kỳ đặc đều không theo nó, xả bỏ hết mới được. Còn mấy lâu rồi nó sẽ cuồng loạn cái tâm do cái vi diệu đó, nó làm cái tâm cuồng quên Phật. Bởi vì có Phật rồi thì ánh sáng mùi thơm gì cũng đâu còn biết nữa. Biết Phật thôi, bỏ xả hết. Người mà tu hành đó giống như là mình đi đến nhà của mình vậy. Tất cả cảnh vật đều là nhà của mình hết. Mỗi tự nhiên, ổn đáng, rõ ràng. Đó là mình đã có Đức Di Đà trong lòng. Mình niệm, mình để ý A-di-đà Phật. Rõ ràng là Phật Di Đà rồi. Rồi lại cầu sanh Tây Phương ở với Ngài. Đó là tự nhiên mà mình yên ổn rõ ràng rồi. Đó là mình đã đi đúng đường rồi. Thì mình không có sanh nghi ngờ gì nữa. Không có một chút mảy may nghi hoặc. Không còn có một mảy may nghi hoặc. Nếu như còn nửa điểm nghi hoặc, quyết định chẳng phải là nhà. Đó là nếu một chút nghi là tu vậy có tín nguyện hay không, đó là không phải rồi. Tu như vậy là đúng hết rồi. Còn nghi ngờ làm chi nữa. Cho nên là cứ yên ổn mà đi. Niệm niệm A-di-đà Phật, ngày ngày A-di-đà Phật. Cứ từ từ mà đi, đi rồi lâu rồi nó sẽ tới nơi. Đừng có nghi, nghi rồi nó sẽ nguy. Nghi rồi là không tu được. Bởi vì là phải có chánh kiến. Tín nguyện phải rõ ràng như vậy đó, để không nghi nữa. Đó, nếu mà còn nghi, giống như niệm A-di-đà Phật mà không để tâm, nó sẽ nghi. Niệm vậy chắc không vãng sanh đâu, tại loạn quá à. Thấy vọng tưởng nhiều, phiền não vẫn còn, tham sân si đầy hết, đó nó sẽ sanh nghi. Còn nếu mà đổi thành Đức Di Đà rồi thì nó hết nghi. Mà nhiều khi mình kỹ quá mình cũng nghi, biết vậy được không? Thì xin thưa, đã Phật ngự trong lòng rồi thì đừng nghi nữa. Rồi thêm cái câu là cầu vãng sanh tha thiết thì là hết nghi luôn. Thì như vậy thì mỗi câu cứ tu sửa cái tâm, đổi cái ý niệm mà phải là để ý mới được. Giống như con nít học bài vậy. Không để ý thì không biết đọc cái gì. Giống như đọc tự uy Phật, xin mời chúng sanh, đọc lơ lơ thì nó loạn tưởng không. Phải để tâm tự uy Phật là cái gì? Là có uy Đức Phật. Có cái tâm như vậy thì nó mới không loạn. Thì nó mới thành cái pháp tu hành.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.